là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2015. Trung Quốc xua đuổi máy bay trinh sát của Hoa Kỳ trên Biển Đông.
Nếu như không cẩn thận thì cứ cái tình hình này nó sẽ dẫn đến sự đụng độ của các cái nước lớn.
Đó là nhận định của cựu trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam Trần Công Trực. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm các di tích lịch sử ở cổ thành Palmyra ở Syria. Hội ân xá quốc tế cho biết nạn ngược đãi công nhân di trú vẫn lan tràn ở Qatar. Và Tổng thống Obama cảnh báo biến đổi khí hậu có thể gây ra những mối rủi ro cho an ninh quốc gia.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài tường trình về tình trạng của di dân Rohingya vượt biển Đại Tây Dương tới Đông Nam Á và kêu gọi của chính phủ Mỹ để cải thiện tình trạng này. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Duy Ái sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng các thông tin mới nhất về các hoạt động tàn phá của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo.
Một tổ chức theo dõi tình hình Syria cho biết, nhóm nhà nước Hồi giáo hiện đang kiểm soát những di tích thời La Mã nổi tiếng ở cổ thành Palmyra, vài giờ sau khi bọn chúng chiếm được thành phố này từ tay các lực lượng chính phủ. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng những phiến quân Hồi giáo đã chiếm địa điểm nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO hồi tối thứ Tư. Cho tới giờ vẫn chưa có báo cáo nào về sự hư hại của các di tích của 2.000 năm trước. Tuy nhiên, trước đây, chiến binh nhà nước Hồi giáo đã phá hủy nhiều di tích lịch sử vì bọn chúng cho rằng những cổ vật đó là của những người ngoại đạo và không phù hợp với giáo lý của đạo hội. Giám đốc Cục Bảo vệ Cổ vật Syria, ông Mamoun Abdul Karim cho biết, hàng trăm bức tượng đã được đưa ra khỏi Palmyra trước khi phiến quân chiếm thành phố này. Tuy nhiên, còn nhiều cổ vật khác không thể rời được vì quá lớn. Phiến quân đã đánh bật hầu hết binh sĩ chính phủ Syria ra khỏi cổ thành trong sa mạc này sau một cuộc vây hãm kéo dài cả tuần và những vụ giao tranh ác liệt ở mạng bắc thành phố. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Harf hôm thứ Tư cho biết các giới chức Mỹ quan tâm về diễn tiến này và hy vọng là các địa điểm ở Palmyra không bị hư hại, nhưng bà nói rằng bà không biết rõ là có thể làm gì hơn vào thời điểm này. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã tái khẳng định sự hậu thuẫn dành cho Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và kế hoạch tái chiếm Ramadi, trong lúc các lực lượng của Iraq và dân quân Shia đang bao vây thành phố này. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nắm quyền kiểm soát thành phố Ramadi hôm Chủ nhật sau nhiều ngày giao tranh mà giới hữu trách nói đã làm cho khoảng 500 người thiệt mạng.
Các giới chức Hoa Kỳ cho hay họ sẵn sàng giúp quân đội Iraq chiếm lại thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar càng sớm càng tốt. Ramadi hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước Hồi giáo. Thông tín viên VOA Calabab của Đại ngũ Giác Đài ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Một giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ đang cứu xét hết sức kỹ càng chiến lược chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo sau khi lực lượng an ninh Iraq mất quyền kiểm soát thành phố Ramadi. Đại tá Pat Ryder, một người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Miền Trung Hoa Kỳ, là cơ quan giám sát các hoạt động ở Trung Đông, cũng lập lại mối quan tâm đó với các phóng viên hồi hôm qua.
Theo quan điểm của chúng tôi, những gì xảy ra ở Ramadi là một điểm bất lợi, chắc chắn đáng quan ngại.
Một điểm bất lợi mà Ngũ Giác Đài đã cho là khó chỉnh sửa. Nhưng ông Ryder nói thêm rằng Hoa Kỳ tin tưởng là bất chấp khó khăn, lực lượng Iraq đang tập hợp trở lại bên ngoài Ramadi và ắt sẽ có khả năng chiếm lại địa thế.
Phía Iraq có số lượng, họ có liên minh hậu thuẫn cho họ, họ có được sự cố vấn và hỗ trợ của liên minh, và vì thế, xét trong bối cảnh lớn hơn và nhìn về đường dài, thì động năng tiếp tục ở về phía chúng ta.
Ông cũng nói lực lượng Hoa Kỳ và lực lượng của người Kurd được Hoa Kỳ huấn luyện sẽ góp phần củng cố an ninh Iraq. Và ông nói thêm rằng không có binh sĩ nào được binh sĩ Mỹ huấn luyện trú đóng ở Ramadi khi thành phố này rơi vào tay phe chủ chiến. Các giới chức cho rằng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã sử dụng một sự phối hợp bom xe và bắn tỉa để đẩy lực lượng an ninh Iraq ra khỏi Ramadi. Một giới chức cho hay các phần tử chủ chiến thậm chí còn chất đầy chất nổ lên một chiếc xe ủi đất để phá vòng vây an ninh của một khu nhà do chính phủ kiểm soát. Vụ nổ đã phá tung nguyên một khu phố. Giới chức này nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ gửi 1.000 hệ thống chống tăng đến Iraq để chống lại những vụ tấn công bằng bom xe và các hệ thống này sẽ đến nơi càng sớm càng tốt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ trên Biển Đông. Hải quân Trung Quốc hôm qua đã cảnh cáo một máy bay trinh sát của Hoa Kỳ bay trên các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng ở Biển Đông và 8 lần yêu cầu máy bay này phải rút đi. Theo phóng viên của CNN có mặt trên chuyến bay, khi các phi công người Mỹ đáp lại rằng máy bay của họ đang bay ở không phận quốc tế, thì người phát tín hiệu của Trung Quốc nhấn mạnh rằng họ là hải quân của Trung Quốc và yêu cầu máy bay phải đi chỗ khác. Lời cảnh báo được đưa ra khi chiếc máy bay trinh sát tối tân nhất của Mỹ bay ở độ cao thấp nhất là 4.500m. Vụ việc mới nhất này cộng với chuyện Trung Quốc mới đây yêu cầu máy bay quân sự Philippines rời khỏi các khu vực quanh đảo Trường Sa ở Biển Đông cho thấy khả năng Bắc Kinh đang tìm cách áp đặt vùng cấm bay quân sự trên các hòn đảo mới xây dựng. Ông Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ về diễn biến mới nhất này.
Hôm nay hết thì Mỹ hết sức là quan tâm, thậm chí rất lo ngại về tất cả những hoạt động Trung Quốc, đặc biệt là những cái căn cứ Trung Quốc đang xây dựng mang tính chất tấn công và mang tính chất để mà theo dõi, khống chế các cái hoạt động hàng hải, hàng không qua khu vực này, mà cái lợi ích của Mỹ là trực tiếp rất là lớn. Chắc chắn là với một cái nước mà có nền quốc phòng phát triển thế này thì Mỹ hơn ai hết thì hiểu rõ cái tính nguy hiểm và cái tính chất nghiêm trọng của các công trình mà Trung Quốc đang làm. Cho nên phản ứng đó là tôi nghĩ là nó có những lý do của nó.
Phát biểu trong buổi họp báo ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông không hay biết về vụ việc. Tuy nhiên, ông Hồng Lỗi tuyên bố rằng Trung Quốc có quyền tiến hành theo dõi vùng không phận và lãnh hải để bảo vệ chủ quyền quốc gia và ngăn chặn các tai nạn trên biển. CNN dẫn lời chỉ huy máy bay trinh sát của Mỹ ở châu Á cho biết rằng họ đã bị thách thức 30 phút và ông tin rằng lời cảnh báo xuất phát từ trạm radar trên các đảo mới xây của Trung Quốc. Một số chuyên gia an ninh lo ngại về nguy cơ xảy ra đụng độ, nhất là sau khi một quan chức Mỹ tuần trước nói rằng Ngũ Giác Đài đang cân nhắc triển khai chiến hạm và máy bay quân sự tới để bảo đảm tự do hàng hải quanh các đảo mà Trung Quốc xây dựng. Về kế hoạch này, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam nói rằng các bên cần phải thận trọng.
Nếu như không cẩn thận thì cứ cái tình hình này nó sẽ dẫn đến sự đụng độ của các cái nước lớn như là Trung Quốc và Mỹ. Nếu như mà cái sự có xuất hiện đó mà không có tuân thủ các cái pháp luật, không tuân thủ các cái quy định của luật pháp, nguyên tắc luật pháp quốc tế, mà vì cái lợi ích của mình đó, thì rõ ràng nó dẫn đến sự đụng độ. Nếu không khống chế, không kiểm soát được và không có một cái tiếng nói để mà có thể phân biệt rõ ràng trắng đen thì có thể dẫn đến một cái hậu quả rất lớn.
Mỹ luôn tuyên bố không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông, nhưng khẳng định quyền lợi quốc gia đối với tuyến hàng hải nhộn nhịp bậc nhất thế giới tại vùng biển này. Những tuần qua, quan chức Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về các hoạt động lấp biển xây đảo của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Việt Nam trong tuần, Phó Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Trung Quốc đã đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông bằng các hành động lấp biển. Nhà ngoại giao này nói,
We will continue to urge all claimants to resolve their differences in accordance with international norms.
Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tuyên bố chủ quyền kiềm chế, không gây ra các hành vi gây hấn và xử lý tranh chấp một cách hòa bình và thông qua các cơ chế luật pháp. Trong khi đó, một bài bình luận trên tờ Hoàn Cầu Thời báo nói rằng Mỹ đang đùa với lửa. Tờ báo lá cải thuộc cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc coi đó là một hành động nguy hiểm và là một cuộc chiến gián tiếp của Mỹ nhắm vào Trung Quốc. Còn về phía Việt Nam, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13 hôm 20 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói rằng nhiều cử tri lo lắng về việc Bắc Kinh xây đảo ở Biển Đông. Cũng tại phiên họp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn thách thức trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông. Trước đó, Chủ tịch Trương Tấn Sang được báo chí trong nước dẫn lời phát biểu tại một cuộc gặp mặt cử tri ở Thành phố Hồ Chí Minh rằng không có chuyện sợ hay không sợ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Việt Nam học hỏi kinh nghiệm đổ bộ từ Mỹ. Một phái đoàn của quân đội Việt Nam mới chứng kiến các binh sĩ thủy quân lực chiến Mỹ thể hiện khả năng đổ bộ lên bờ biển ở Hawaii, trong khi Trung Quốc không được mời. Các sĩ quan quân sự Việt Nam hôm 19 tháng 5 đã có cơ hội học hỏi các kỹ năng đổ bộ của các thủy thủ và binh sĩ thủy quân lực chiến tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương. Thiếu tá lục quân Mỹ Christina Henry cho biết. Bà Henry nói, chúng tôi học hỏi lẫn nhau và tìm hiểu các thách thức cũng như các cách hỗ trợ nhau. Bà nói thêm, từ số lượng các quốc gia tham dự, có thể thấy sự quan tâm của các nước. Việt Nam là một trong số 23 đoàn trong khu vực được Mỹ mời tới tham dự hội nghị lần đầu tiên quy tụ các chỉ huy lực lượng đổ bộ của các quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài Việt Nam còn có sự hiện diện của các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Philippines mà hiện có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc và các nước đối tác khác như Malaysia và Singapore. Tuy nhiên, Trung Quốc lại không được mời tham dự sự kiện này vì tin cho hay nước này là đối thủ cạnh tranh của Mỹ cũng như một số quốc gia khác. Ngoài ra, theo phát ngôn viên của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, luật pháp Hoa Kỳ cấm các hình thức trao đổi với quân đội Trung Quốc tại các sự kiện như thế này. Thủy quân lục chiến Mỹ có lực lượng đổ bộ được coi là lớn nhất trên thế giới với khoảng 80.000 binh sĩ. Với 12.000 lính thủy quân lục chiến, Trung Quốc được coi là một đối thủ mạnh của Mỹ, trong khi các quốc gia hiện có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh ở Biển Đông lại không có một lực lượng đổ bộ lớn. Báo Việt Nam rút bài từ bỏ Hội Nhà văn. Bài báo về việc hơn 20 nhà văn, nhà thơ tuyên bố từ bỏ Hội Nhà văn Việt Nam đã biến mất khỏi trang web của các tờ báo ở trong nước. Tối 21 tháng 5, phóng viên VOA Việt ngữ đã bấm thử vào các đường dẫn tới bài báo trên báo điện tử VN Express và Tiền Phong đề cập tới quyết định hôm 11 tháng 5 của các ngòi bút như nhà văn Nguyên Ngọc, nhà văn Nguyễn Quang Lập hay nhà thơ Đỗ Trung Quân thì chỉ nhận được thông báo không tìm thấy nội dung. Lá đơn xin rút khỏi Hội Nhà văn lan truyền trên mạng xã hội có đoạn, nhận thấy khả năng thay đổi càng không thể xảy ra khi lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam đã tự tiện tước quyền tham gia Đại hội 9 sắp tới của chúng tôi, với lý do chúng tôi là thành viên của một ban vận động thành lập một văn đoàn tương lai, đó là việc làm vi phạm trắng trợn điều lệ hiện hành của Hội Nhà văn Việt Nam, tước bỏ một trong những quyền cơ bản của hội viên và công dân, xúc phạm nghiêm trọng danh dự của người cầm bút. Văn đoàn tương lai mà các nhà văn đề cập tới trong đơn là Văn đoàn Độc lập Việt Nam xuất hiện hồi tháng 3 vừa qua với mục đích thúc đẩy quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm. Hiện chưa rõ lý do vì sao các tờ báo trên lại rút bài báo xuống, nhưng nhà thơ Đỗ Trung Quân nói rằng không có gì ngạc nhiên vì chuyện gỡ bài thường xuyên xảy ra ở Việt Nam. Ông nhận định với VOA Việt ngữ.
Chúng tôi đoán là thế này. Một là họ không thích đưa những vấn đề này nó ở Mỹ ngoài công luận biết thì họ rút. Phía chúng tôi ngày xưa cũng làm báo ở đây, hồi đó bọn tôi làm báo là cứ đưa lên để bị rút xuống, nhưng trước khi mà kịp rút cái tin đó thì đã được xe đi, đã loan đi rồi, và có những nơi khác họ cũng sẽ giữ lại những cái nguồn tin đó rồi, thì không rõ rằng là trong trường hợp này thì nó ở trường hợp là đăng lên rồi chấp nhận rút xuống, còn cái thứ nhì là có chỉ đạo phải bỏ xuống.
Nhà thơ này cho biết thêm rằng Hội Nhà văn chưa có động thái gì và ông chưa nhận được phản hồi nào hết. Trong xu hướng từ bỏ các hội, đoàn của nhà nước dường như trên đà gia tăng ở Việt Nam, một số đảng viên trong thời gian qua đã từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm ngoái, hàng chục đảng viên lão thành đã lên tiếng cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô Viết. Họ cũng kêu gọi nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Hơn 400 di dân Rohingya bị đẩy trở lại ra biển tại miền Nam Thái Lan tuần trước, cuối cùng đã đến được Indonesia. Ngư dân địa phương ngày hôm qua đã cứu được các di dân, nhiều người yếu sức và đói khát, và đưa họ đến tỉnh Aceh ở miền đông. Hầu hết các di dân là người Rohingya, một cộng đồng hầu hết là sắc dân Hồi giáo nghèo khổ từ Myanmar, nơi chính phủ xem những người này là những người vô tổ quốc hay là những người Bangladesh tìm cách thoát cảnh nghèo túng ở quê nhà. Theo tường trình của thông tín viên Steve Stanford từ đảo Lippe của Thái Lan, hàng ngàn người có thể còn lênh đênh trên biển và có nguy cơ tử vong. Tấn Trương trình bày chi tiết.
Một chiếc thuyền chở đầy người Rohingya và Bangladesh được nhận vào đất Indonesia sau khi họ bị ba nước châu Á đẩy ra biển trong những ngày gần đây. Việc cứu những người này xảy ra sau khi Indonesia và Malaysia đồng ý cung cấp nơi tạm trú cho hàng ngàn người trôi dạt trên biển. Tuần trước, các giới chức Thái Lan đẩy họ trở ra hải phận quốc tế sau khi sửa chữa máy tàu và cung cấp 3 ngày thực phẩm và xăng dầu. Hải quân Trung tá Thái Lan Wirapong Naprasit giải thích chính sách này.
Trước tiên, chúng tôi nhìn vào khía cạnh nhân đạo. Đó là những gì hiện nay chúng tôi đang làm. Đó là những gì chúng tôi luôn luôn làm. Nhưng điều quan trọng nhất là an ninh bên trong đất nước của chúng tôi. Nếu họ vào vùng biển của chúng tôi, họ vi phạm luật pháp và được xem như là những di dân bất hợp pháp.
Các quan sát viên ước lượng còn có hàng ngàn người khác bị giữ trên các tàu thuyền chuyển lậu người dọc theo bờ biển để tránh bị bắt giữ. Một số nhà hoạt động và các tổ chức cứu trợ nước ngoài đã tham gia các cuộc tìm kiếm, hy vọng trợ giúp những người Rohingya đối mặt với nghèo khó và ngược đãi tại Myanmar và đói khát trên biển. Ông Matthew Smith thuộc tổ chức củng cố nhân quyền nói cần phải quy trách về cuộc khủng hoảng này.
Chúng tôi chủ trương là Myanmar đáng được liệt vào cấp 3, là cấp dành cho các chính phủ không hoàn toàn tuân thủ với những tiêu chuẩn tối thiểu và không có những nỗ lực đáng kể để hoàn tất trong phúc trình về buôn người, TIP. Lý do là vì nạn buôn người tại Myanmar trở thành có hệ thống, toàn bộ cuộc di dân khỏi Myanmar có liên quan đến các tay buôn người và cội rễ của việc này là tại Myanmar.
Tình hình trên những con tàu rất bi đát, đặc biệt đối với trẻ em. Nhiều em cùng cha mẹ thoát khỏi những trại tái định cư bẩn thỉu tại bang Rakhine ở Myanmar. Em Muhammad Abdul, 13 tuổi, nhảy ra khỏi thuyền hồi tháng trước, kể lại nỗi kinh hoàng mà em phải chịu đựng.
Trong khi ở trên thuyền, chúng tôi bị nhốt bên dưới sàn tàu. Khi chúng tôi xin nước, họ không cho. Và các người canh gác đánh đập chúng tôi, và một số người bị đánh chết. Tôi thấy xác của đàn ông và trẻ em bị ném xuống biển.
Trong khi có tin thêm những con tàu chở đầy người Rohingya sắp rời khỏi Myanmar, nhiều nhà hoạt động tự hỏi bao giờ thì nước này mới bị quy trách nhiệm.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Một giới chức ngoại giao cấp cao của Mỹ đang có mặt tại Myanmar để thảo luận với các nhà lãnh đạo nước này về việc cải thiện sự đối xử đối với những người Rohingya thiểu số. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Michael Brown của đài VOA.
Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Antony Blinken, hôm nay đến thăm Myanmar, một ngày sau khi Washington tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ hàng ngàn thuyền nhân Rohingya đang mắc kẹt trên biển. Bà Mary Harf, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết như sau tại cuộc họp báo hôm thứ Tư.
Tôi nghĩ rằng ông Phó Bộ trưởng sẽ nhấn mạnh, như chúng tôi đã nhấn mạnh nhiều lần, là chính phủ Miến Điện cần phải nhận lãnh trách nhiệm giải quyết những vấn đề đã có từ lâu ở quốc gia của họ, kể cả việc giải quyết những vấn đề nan giải mà người Rohingya phải đối mặt. Tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi sẽ yêu cầu có được sự tiếp cận đầy đủ và không bị ngăn trở cho công tác cứu trợ đó.
Các cuộc thảo luận ngày hôm nay diễn ra sau khi Indonesia và Malaysia đồng ý giành quyền lánh nạn tạm thời cho hàng ngàn di dân và những nạn nhân của nạn buôn người đang mắc kẹt trên biển. Sự đột phá này được loan báo hôm thứ Tư sau một cuộc họp của các vị ngoại trưởng của Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Ba nước này trước đó đã có thái độ ngần ngại, không muốn ra tay giúp đỡ các thuyền nhân. Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, ông Anifa Aman, phát biểu như sau.
Indonesia and Malaysia agreed to continue to provide humanitarian assistance to those.
Indonesia và Malaysia đồng ý tiếp tục cung cấp sự trợ giúp nhân đạo cho 7.000 di dân bất thường đang ở trên biển. Chúng tôi cũng đồng ý cung cấp cho họ nơi tạm trú với điều kiện là tiến trình tái định cư và hồi cư sẽ được thực hiện trong vòng một năm bởi cộng đồng quốc tế.
Ngoại trưởng Anifa cũng kêu gọi các nước khác và các tổ chức phi chính phủ giúp đỡ trong công tác này. Gần 3.000 thuyền nhân đã được cứu hoặc vào được bờ biển của Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Vụ khủng hoảng bắt đầu hồi đầu tháng này khi Thái Lan phá vỡ những đường dây buôn người chuyên bóc lột người Rohingya. Những kẻ buôn người đã tẩu thoát, làm cho hàng ngàn thuyền nhân lênh đênh trên biển.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Hội ân xá quốc tế cho biết là Qatar, nước sẽ tổ chức World Cup 2022, đã không cải thiện điều kiện sinh sống và làm việc của công nhân di trú. Dưới áp lực của quốc tế, cách đây một năm Qatar đã hứa cải thiện quyền công nhân di trú, kể cả việc thay đổi các chính sách không cho công nhân rời khỏi nước này hoặc tìm việc làm với chủ khác. Trong bản phúc trình công bố ngày hôm nay, Hội ân xá quốc tế nói những sự cải cách diễn ra không đủ nhanh và không mang lại thay đổi đáng kể cho 1,5 triệu công nhân di trú ở Qatar. Tổ chức nhân quyền này nói nếu không hành động ngay thì cam kết mà Qatar đưa ra hồi năm ngoái rất có thể bị xem chỉ là một thủ đoạn quan hệ công cộng để quốc gia vùng vịnh này được đứng ra tổ chức World Cup 2022. Bộ trưởng Bộ Lao động và Xã hội Qatar đã phản bác nhận định đó và ông cho biết trong một thông cáo rằng những sự thay đổi quan trọng đã được thực hiện trong năm vừa qua. Thông cáo này đặc biệt đề cập tới những nỗ lực để gia tăng số thanh tra lao động, cung cấp nơi ở tử tế hơn cho công nhân và trừng phạt những người vi phạm luật lao động. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay sẽ tiếp kiến Tổng thống Tunisia ông Beji Caid Essebsi tại Tòa Bạch Ốc để góp phần nêu bật sự ủng hộ của Washington đối với cuộc chuyển tiếp dân chủ ở Tunisia. Tổng thống SFC lên nắm quyền sau cuộc bầu cử có tính chất lịch sử hồi tháng 12. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng ông Obama sẽ thảo luận về việc gia tăng viện trợ quân sự và kinh tế cho Tunisia, là nước đang đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao của giới trẻ và những mối đe dọa của tình hình bất ổn trong khu vực. Tổng thống lâu năm của Tunisia là ông Zine El Abidine Ben Ali đã bị lật đổ năm 2011 bởi những cuộc biểu tình đòi dân chủ. Diễn tiến đó đã tạo ra hứng khởi cho những cuộc nổi dậy đòi dân chủ được đặt tên là Mùa Xuân Ả Rập tại các nước vùng Bắc Phi và Trung Đông. Từ đó tới nay, thì Tunisia đã tổ chức những cuộc bầu cử dân chủ và tuy có xảy ra một số vụ bạo động, nhưng nước này đã tránh được tình trạng hỗn loạn đã gây khốn đốn cho các nước khác trong phong trào Mùa Xuân Ả Rập. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng biến đổi khí hậu tạo ra những mối rủi ro tức thời cho an ninh quốc gia qua việc làm gia tăng khả năng xảy ra thiên tai và khủng hoảng nhân đạo.
Climate change and especially rising seas is a threat to our homeland security.
Ngày hôm qua, nhà lãnh đạo Mỹ nói với các sinh viên tốt nghiệp tại trường võ bị tuần duyên ở tiểu bang Connecticut rằng biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới công tác bảo vệ đất nước của quân đội và thế giới cần phải nhanh chóng hành động để ứng phó về hậu quả của sự gia tăng nhiệt độ. Tại Washington, thượng nghị sĩ John Barrasso thuộc Đảng Cộng hòa đã phản bác nhận định đó của ông Obama.
After all, Americans understand that there are much more immediate threats.
Ông Obama, xin lỗi quý vị, thượng nghị sĩ Barrasso nói đất nước đang đối mặt với những nguy cơ cấp bách hơn như thành phố Ramadi ở Iraq bị thất thủ và những vụ tấn công dã man của nhà nước Hồi giáo, và đó là những mối đe dọa thực sự mà Tổng thống Obama phải tìm cách giải quyết. Tòa Bạch Ốc cho biết Ngũ Giác Đài đang nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu đối với hơn 7.000 căn cứ và những cơ sở khác của quân đội Mỹ và về việc lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ có thể sẽ phải hoạt động nhiều hơn vì thiên tai xảy ra nhiều hơn trước. Tiểu bang California của Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho một khu vực duyên hải vì vụ dầu loang thuộc loại nghiêm trọng nhất trong vòng mấy mươi năm. Thống đốc Jerry Brown đưa ra tuyên bố hồi tối thứ Tư, một ngày sau khi vụ dầu loang được phát giác ở bờ biển Refugio gần thành phố Santa Barbara. Với tuyên bố này, thì ngân quỹ dành riêng của tiểu bang có thể được sử dụng cho công tác dọn sạch. Tin tức cho biết vụ này xảy ra vì một ống dẫn dầu trên đất liền bị vỡ. Giới hữu trách ước tính hơn 100.000 gallon dầu có thể đã rò rỉ trước khi ống dẫn dầu được khóa lại hồi tối thứ Ba, và khoảng 21.000 gallon có thể đã tràn ra biển. Một nữ phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên cho biết vụ dầu loang trải dài 15 km dọc theo bờ biển, và từ khi công tác dọn sạch bắt đầu hôm thứ Tư thì có hơn 6.000 gallon dầu đã được thu hồi. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel nói Nga dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế của các quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới là một chuyện không thể tưởng tượng nếu Moscow tiếp tục can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine. Phát biểu tại Quốc hội Đức ở Berlin ngày hôm nay, Thủ tướng Merkel nói hội nghị G7 vào tháng tới ở Bavaria sẽ không bao gồm Nga, là nước bị tố cáo hỗ trợ cho những phần tử đòi ly khai thân Nga đang chiến đấu chống lại chính phủ ở Kiev. Bà Merkel nói Nga đã dự hội nghị thượng đỉnh các nước công nghiệp hàng đầu thế giới ở Vilnius năm 2013, nhưng khi đó Nga chưa vi phạm luật pháp quốc tế qua việc sáp nhập bán đảo Crimea. Bà cho biết không thể quay lại với hình thức G8 nếu Nga tiếp tục không tôn trọng luật pháp quốc tế.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.